Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, theo luật của người Do Thái, 8 ngày sau khi sinh ra, bé trai sẽ được cắt bì, và trẻ trai đầu lòng sẽ được dâng cho Thiên Chúa. Đây là hành động nhắc lại biến cố vượt qua khi Thiên Chúa giải thoát dân Israel khỏi ách nô lệ người Ai Cập. Cũng theo luật này, sau khi dâng đứa trẻ cho Thiên Chúa, cha mẹ em bé sẽ chuộc lại em bằng một khoản tiền tượng trưng. Cũng theo luật Lê Vi, sau 40 ngày, người phụ nữ sẽ phải lên đền thờ cử hành lễ thanh tẩy. Lễ vật phải dâng là một con chiên 1 tuổi. Trường hợp gia đình khó khăn, sẽ dâng một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non. Theo bài tin mừng hôm nay, chúng ta thấy gia đình thánh gia dâng lễ vật của một gia đình nghèo khó. Bài tin mừng cũng thuật lại, có 2 vị ngôn sứ, hằng trông chờ ơn cứu độ của Thiên Chúa, là ông Simeon và bà Anna, cả 2 hằng lui tới đền thờ phụng sự Thiên Chúa. 2 nhân vật này đại diện cho toàn thể nhân loại hằng trông chờ ơn cứu độ, và nay đã được toại nguyện. Cụ già Simeon diễn tả tâm tình cảm tạ và niềm vui hạnh phúc của một người đã được tận mắt xem thấy ơn cứu độ. Chính cuộc Giáng sinh của Đức Giê-xu đã làm cho niềm hy vọng của Israel và toàn thể nhân loại được thành toàn. Hôm nay, chúng ta mừng lễ Thánh Gia Thất. Giáo hội mời gọi các gia đình Kitô hữu nhìn lên mẫu gương của gia đình Nazareth mà noi gương bắt chước. Có một tác giả viết rằng, khi Thiên Chúa làm một điều gì đó tuyệt vời, Ngài thường làm qua một gia đình. Khi Ngài sáng tạo vũ trụ, 3 ngôi Thiên Chúa đã hành động trong tư cách là một cộng đoàn gồm Cha, Con và Thánh Thần. Khi muốn chăm sóc vườn địa đàng, Ngài đã thiết lập gia đình Adam và Eva. Khi Thiên Chúa muốn bảo tồn dòng dõi công chính khỏi hủy diệt, Ngài đã chọn Noê và gia đình ông. Khi muốn chúc phúc cho nhân loại, Thiên Chúa đã dùng gia đình Abraham và qua gia đình ông, mọi dân tộc trên mặt đất được chúc phúc. Một cách đặc biệt, khi Thiên Chúa muốn cứu độ loài người, Ngài đã sai con một đến trong một gia đình. Đó là gia đình thánh gia. Vì vậy có thể nói, gia đình là trung tâm trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Trong hoàn cảnh hiện nay, chúng ta cần khám phá ra vẻ đẹp và những giá trị tiềm ẩn của gia đình Kitô giáo. Đức Thánh Gioan Phaolô II và Đức Giáo hoàng Phanxicô đã viết 2 tông huấn về gia đình Kitô hữu, trong đó các ngài mời gọi gia đình sống đúng ơn gọi và phẩm giá của mình. Quả vậy, gia đình là chiếc nôi của sự sống. Nơi gia đình, chúng ta được sinh ra, lớn lên, được nuôi dưỡng. Gia đình là lớp học đầu tiên, nơi cha mẹ dạy con cái, từ lời ăn, tiếng nói, từ lúc bập bẹ à ơi đến khi trưởng thành. Gia đình cũng là chiếc nôi của tình yêu, vì chỉ trong gia đình người ta mới yêu thương nhau vô điều kiện. Vợ chồng, cha mẹ, con cái yêu thương nhau mà không đòi hỏi bất cứ sự đền đáp nào. Cũng chính tình yêu ấy hun đúc nơi con cái các đức tính luân lý, các đức tính nhân bản và xã hội. Vì vậy, thiếu gia đình, thiếu sự hướng dẫn của cha mẹ, trẻ em khó trưởng thành cách quân bình. Theo cái nhìn này, chắc chắn ai trong chúng ta cũng hiểu được những thiệt thòi của trẻ em bụi đời hay mồ côi cha mẹ. Tuy nhiên, có lẽ không cần nhắc lại, mọi người đều cảm nhận được một điểm chung là các tệ nạn ngày càng gia tăng ở trong gia đình. Từ nạn ly dị, phá thai, nghiện ngập, đến việc nhiều bạn trẻ nổi loạn, phá phách, dẫn đến đánh mất phẩm giá và nhân cách con người. Bên cạnh đó, nhiều thành viên trong gia đình đang có nguy cơ dửng dưng, xa rời, và thậm chí đày đọa lẫn nhau, biến gia đình thành địa ngục không ai muốn trở về. Người ta đã giảm bớt những dịp quây quần để trò chuyện tâm sự và góp ý, nhưng trái lại, mỗi người chăm chú vào một trò tiêu khiển khác nhau. Họ có thể nối kết với một ai đó ở xa, đang khi bỏ quên người ở gần, ngay bên cạnh trong gia đình mình. Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 đã nói, gia đình là tế bào nền tảng của xã hội. Vì vậy, muốn cứu nguy xã hội, người ta phải bắt đầu từ gia đình. Nói cách khác, nếu không có những gia đình lành mạnh, thì cũng không thể có một xã hội tốt đẹp. Hơn bao giờ hết, các gia đình Công giáo chúng ta hãy nhìn lên gia đình Đức Giêsu, Đức Mẹ và Thánh Giuse để noi gương bắt chước. Đức Giáo hoàng Pio thứ 12 cũng nói, nền giáo dục hữu hiệu nhất và bền bỉ nhất là nền giáo dục được nhận lãnh từ một gia đình Kitô giáo có quy củ và khuôn phép. Những gương lành của cha mẹ và của những người trong gia đình càng chiếu tỏa và bền bỉ, thì kết quả của giáo dục càng lớn lao. Bên cạnh đó, trong bối cảnh của người Việt Nam chúng ta, gia đình cũng cần cổ võ và bảo vệ các giá trị truyền thống, từ việc tôn kính, hiếu thảo với các bậc tổ tiên đến ông bà, cha mẹ. Đây là một giá trị văn hóa cao quý, và nếu đánh mất, gia đình Việt Nam sẽ chới với vì đã đánh mất một nền tảng quan trọng. Xã hội không thiếu các mẫu gương đạo hạnh trong gia đình. Nhà bác học thời danh Louis Pasteur, khi đặt tấm bia kỷ niệm trong ngôi nhà của gia đình mình, đã nói rằng, thưa cha mẹ thân yêu, cha mẹ đã khiêm tốn sống trong nếp nhà bé nhỏ này. Chúng con mắc nợ công ơn cha mẹ về hết mọi điều. Cũng vậy, nhà hoạt động xã hội nổi tiếng của Pháp, Frédéric Ozanam đã tâm sự rằng, những lời khuyên nhủ dịu dàng của mẹ tôi, gương sống đạo đức, lòng nhiệt thành của bà đã hâm nóng linh hồn nguội lạnh của tôi, khuyến khích và gia tăng sức mạnh cho tôi. Chính nhờ giáo huấn của người mà tôi giữ vững đức tin. Bài tin mừng hôm nay thuật lại, sau khi đã hoàn tất những gì luật Thiên Chúa truyền dạy, Thánh Giuse và Đức Maria trở về gia đình, tiếp tục cuộc sống thường nhật. Hài nhi Giêsu lớn lên, mạnh mẽ, khôn ngoan, sống trong ơn nghĩa Thiên Chúa và hòa thuận với mọi người. Xin Thánh Gia Thất cho chúng ta biết noi gương bắt chước các ngài, luôn trân trọng các giá trị đạo đức trong gia đình, tuân giữ lề luật của Thiên Chúa, hầu xây dựng một gia đình Kitô hữu thánh thiện, góp phần xây dựng một xã hội lành mạnh và vững vàng. Amen.